This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình quê hương mến yêu để chúng ta cùng bạn tiếp tục ở Sài Gòn. Với Sài Gòn có rất nhiều chợ và chúng ta đang ngừng ở cái chợ Bến Thành. Thưa quý vị, chúng ta cũng đang nói về tới cái chợ Bến Thành, thì giống như Hoàng Tính có nói là cụ Vương Hồng Sởn cũng đã có viết trong một cái tài liệu rằng là chợ Bến Thành, cái chợ này nó ở gần cái chỗ mà bến nước của cái thành xưa tên gọi là chợ Bến Thành, cho đến nay nó cũng vẫn gọi là như thế. Nó phân ra là hai chợ, đó là chợ cũ ở chỗ mà Tổng Nhà Ngân Khố ngày nay đó, do chợ vải ngày xưa Tây cất lại bằng gạch và sườn kèo sắt phá bỏ vào năm 1913. Còn cái chợ mới là một cái chợ mà ngày nay chúng ta quen gọi là chợ mới Bến Thành. Những đoạn văn dưới đây trích từ tài liệu xưa cùng với những cái dữ kiện của cái tài liệu trình bày cái diễn tiến để mà thành hình cái chợ Bến Thành mới. Thì thành phố Sài Gòn ngày một phát triển và cái việc buôn bán ở chợ Bến Thành đầu tiên ở trên đường Channel ngày một sầm uất. Trong khi đó thì chợ này xây vào khoảng năm 1864 và mặc dầu đã được tái thiết vào năm 1870, nó cũng đã quá cũ kỹ, nó hư hỏng và trở nên nó rất là xấu xí giữa một thành phố mà ngày càng mỹ lệ, mỹ miều, tráng lệ. Mặt khác thì trong thành phố lại có nhiều những cái kinh chảy ngang dọc, ngày càng thêm mất vệ sinh, lại làm cản trở cho cái việc gọi là mở ra những cái đường phố mới. Thì vào năm 1894, Ủy ban thành phố Sài Gòn, tức là Commission Municipale, đã hội họp và bỏ phiếu để mà chấp thuận cái việc mà tái thiết cái ngôi chợ này. Thì thưa quý vị, năm 1901, Hội đồng thành phố đã quyết định chấp thuận cái việc xây lại một cái ngôi chợ khác, nó hiện đại hơn, xứng đáng với thành phố Sài Gòn của thế kỷ thứ 20. Địa điểm xây chợ mới đang trong vòng bàn cãi. Có người thì đưa ra cái đề nghị là nên chọn cái khu vực mà quanh những cái con đường như đường Lefebvre, Boudes cũng như là Marchais, tức là những cái con đường Nguyễn Công Trứ, đường Canmet, đường Ký Con, tức là gần cái khu dân sinh ngày nay. Đó là những cái nơi mà họ đề nghị để mà họ lập cái chợ đó, là ở những cái nơi đó. Thì năm 1908, Hội đồng thành phố ước lượng cái ngân khoản cần có để mà xây chợ đó là cũng khoảng cỡ 450.000 đồng bạc Đông Dương. Ngôi chợ sẽ tọa lạc trong cái đầm lầy Boresse, trên cái trục đường Nemesis, tức là đường phố Đức Chính. Cái phần đất nó nằm giữa đường Espagne, cái đường Espagne tức là đường Lê Thành Tôn, và cái kho xưởng Hỏa Xa ở Sài Gòn và Mỹ Tho đó thưa quý vị. Thưa quý vị, cái ngày 20 tháng 2 của năm 1909 thì chính quyền của thành phố mở một cái cuộc trưng cầu dân ý về cái việc là xây dựng chợ mới. Ngày 3 tháng 7 của năm 1909 đã mở một cái cuộc điều tra đất đai phải trước hữu để mà họ xây chợ. Và sau khi điều tra có kết quả thì ngày 7 tháng 12 của năm 1909 thì tòa án đã ra một cái phán quyết truất hữu cái số diện tích cần thiết ấy. Thì thưa quý vị, cái địa điểm đã được lựa chọn nhưng mà phải mất thêm 3 năm nữa, tức là năm 1911. Đợi đến khi mà cái ngôi chợ Bến Thành đầu tiên đã quá bệ rạc rồi, nó có một cái nguy cơ mà người ta kêu là cái nguy cơ sụp đổ á, thì người ta phải phá bỏ một phần của cái chợ này. Nhiều người bán hàng lúc đó thì không có máy che mưa, che nắng, chỉ còn có một cái gian hàng thịt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái máy tôn nó nhẹ nhẹ cho nên nó chưa bị phá. Và thưa quý vị, từ lúc đó thì công trình xây dựng chợ mới bắt đầu thật sự. Đến ngày 29 tháng 1 của năm 1913 vào lúc 8 giờ sáng thì toàn quyền lúc bấy giờ là ông Albert Sacro đã chủ tọa cái lễ đặt viên đá đầu tiên để mà xây cái chợ mới. Thì thưa quý vị, trước đó một ngày thì ông cũng đã cắt băng khánh thành đường tramway, tức là ở Sài Gòn Lái Thiêu đó, thì có một cái buổi lễ diễn ra cũng khá là long trọng. Thưa quý vị, có dịp thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị cái buổi lễ mà khai trương cắt băng khánh thành, cái này nó như thế nào. Chợ Bến Thành mới được xây bởi cái hãng Brosser and Morphing, kinh phí xây dựng lên đến hơn 1 triệu đồng quan Pháp, tức là ước chừng khoảng 350 triệu Mỹ Kim vào đầu của năm 2017. Diện tích chợ thì khoảng 11.000 m², nó có 13.000 m² theo tài liệu, và bên trong chợ thì có 4 cái lối đi chính cắt nhau tại trung tâm. Bên trên cái cửa chính ở phía nam có một cái tháp chuông, rồi ba mặt tháp thì có cái đồng hồ tiện lợi cho người đi ngang chợ, họ có thể họ ngước lên họ xem giờ, và cho cả hành khách đáp xe lửa, bởi vì nhà ga ở cách chợ là cũng khoảng cỡ độ 100 m thôi quý vị. Đó. Thì chợ nằm giữa một cái vùng rộng thênh thang vậy đó, có 4 cái cửa chính và 12 cái cửa phụ. Thì cái mặt tiền của chợ đó là ở cửa nam, đối diện với cái công trường Quách Thị Trang. Cái công trường Quách Thị Trang trước đó là một cái công trường là Eugène Cugnas, có tên là như vậy, trước khi mà đường ta đặt tên là công trường Quách Thị Trang. Đối diện với cái công trường này á, là cái cửa nhộn nhịp nhất và là cái chỗ mà giao nhau của các đường, cho nên mỗi dịp mà lễ hay hoặc là Tết hay hoặc là xe cộ thì người bộ hành đổ về nườm nượp. Ba mặt còn lại thì có đường rộng liên lạc khắp các khu phố lân cận, đó là các đường như là cửa Bắc, cái đường Lê Thánh Tôn đó, tức là ngày xưa tên là Rue d'Espagne. Đó, gần đó thì có một cái tiệm bán nón cối màu trắng hồi thời Tây dành cho cái giới mà có tiền thích cái gu ăn vận theo cái người Pháp. Còn cái cửa đông đó là đường Juvenos, tức là đường Phan Bội Châu, là một cái phía mà ở đây nó đầy đủ những cái món ăn rất là ngon. Còn bên phía kia của cái đường đó là một cái dãy tiệm vàng, và ngay cái góc đường Tạ Thu Thâu khoảng giữa có cái nhà thuốc Tây Nguyễn Văn Cao mà nhiều người lớn tuổi còn nhớ đến, bởi cái tiệm này có đủ các loại thuốc, thậm chí các loại thuốc đặc biệt khó nơi nào có được. Đó là cái cửa Nam, cửa Bắc, cửa Đông. Còn cái cửa Tây, cửa Tây đó là cái con đường mà con đường Phan Chu Trinh ngày nay đó thưa quý vị, đó là một cái bãi đậu taxi và xe hơi. Những cái căn nhà mặt tiền trên cái con đường ngắn ở bên hông chợ, họ buôn bán vải lụa, và phía mà đầu góc đường Lê Lai thì có vài tiệm vải của người Ấn. Thì cùng lúc ấy thì thưa quý vị, đại lộ Bonnard được nối dài từ cái đường McMahon, tức là cái đường Công Lý, đến cái công trường ở phía trước chợ, thì rất là nhiều những cái cống thoát nước được xây ở bên dưới của các con đường mới này. Cái khu phố liền sau đó được cung cấp điện và nước. Người Pháp gọi cái chợ này là Le Marché Central. Trong khi đó thì người dân Sài Gòn lúc ban đầu thì gọi chợ này nó là chợ mới hay hoặc là chợ mới Bến Thành. Về sau thì thường gọi theo cái tên cũ của cái ngôi chợ xây ở bên bờ sông cái lúc xưa, người ta kêu là chợ Bến Thành. Người dân Sài Gòn và ở dưới cái miệt lục tỉnh xài cái tên là chợ Sài Gòn khi mà muốn nói cái chợ Bến Thành mới này đó thưa quý vị. Thì cái lễ khánh thành của cái chợ Bến Thành mới được ăn mừng liên tiếp đến tận đến 3 ngày vào cuối tháng 3 của năm 1914. Thì cái dịp này là một cái biến cố hy hữu, cho nên đông đảo người dân dù ở tỉnh xa cũng không bỏ lỡ cái cơ hội để mà về Sài Gòn tham dự cái lễ ăn mừng có cái chợ Bến Thành mới này. Thì bên trong và cả bên ngoài chợ đều có những cái gian hàng trưng bày hàng hóa, thực phẩm đủ loại luôn, và cả cái hội chợ từ thiện với các trò chơi trúng thưởng. Cuộc vui tổ chức cái lúc ban ngày thì có múa lân, có biểu diễn võ thuật, có diễn hành xe hoa, rồi hòa tấu cổ nhạc, trình diễn quân nhạc Pháp. Còn buổi tối thì có rước đàn, có bắn pháo bông, có trình diễn hát bội ngoài trời. Thưa quý vị, cái lễ khánh thành chợ Bến Thành mới ngày xưa đó là một cái cột mốc lịch sử có 102 của thành phố Sài Gòn. Đoạn văn dưới đây trích từ tài liệu cho thấy người dân Sài Gòn và cả người dân ở lục tỉnh đã nô nức ăn mừng các ngày lễ trọng đại này như sau. Chợ cất rồi, ăn lễ lạc thành, đó, tiếng đồn rùm beng, đó, có cổ đèn, chân cổ bảy ban. Bảy ban có phải là Quảng Đông, Triệu Châu, Phúc Kiến, Khách Gia, Hè, Hải Nam, Chế Ti, Trà Bà Chăng, xe băng, hát ngoài trời, vân vân, các bài báo viết mừng, cái bài mừng lễ khai Tân Thị, sướng họa không dứt. Cái ngày khai mạc có chân cổ bảy ban, có cổ bông hình Quan Âm, tay xách cái giỏ cá, hình Hồng Hài cầm cái quạt ba tiêu, chắp tay bái Phật Bà, toàn là do đồng nam đồng nữ tình nguyện chịu cho các thợ mã bông hình thế nộm giấy. Cả ngày đứng trên một cái cốt sắt nhỏ có hoa lá che kín, chân tay tê liệt bởi vì không cử động được, lại có múa lân, thi võ, hát Triệu Châu, hát Quảng Đông và hát bội diễn ở ngoài trời, cổ đèn, cổ bông, nhạc ngũ âm và nhạc mũ dích, tức là musique của Pháp, sánh với cái ngày nay. Thì cái cuộc lễ này rất là tầm thường, nhưng mà vào cái thời ấy thì tiếng đồn khắp lục tỉnh đâu đâu cũng nô nức để mà kéo nhau về Sài Gòn. Có câu, xem được lễ Tết Tân Thị là một lần chết cũng sướng thân. Lễ khai Tân Thị chợ Bến Thành năm đó và là năm 1914 đập phá kỷ lục về hội hè vui vẻ. Ông già bà cả từng mục kích cái lễ này đến nay vẫn còn nhắc và tự hào chứng kiến một tầng vương ương hội, một tầng vương hội, cái danh từ của các báo thời ấy dùng. Và cũng theo tài liệu á, ăn mừng cái chợ khánh thành được báo chí thời đó gọi là Tân Vương Hội, kéo dài trong 3 ngày 28, 29, 30 tháng 3 của năm 1914. Với pháo bông, xe hoa và hơn 100.000 người tham dự, kể cả từ các tỉnh đổ về. Đó, thì cũng theo chú thích của tác giả bài này thì năm 1909 cái cuộc kiểm kê dân số của Pháp cho biết là dân số Sài Gòn tính chung cả thành phố chợ lớn thì có khoảng 223.000 người. Vào cái thời gian này, các phương tiện chuyên chở công cộng vẫn còn thô sơ và ít ỏi mà để mà phục vụ cho tất cả địa bàn này. Mặt khác thì giao thông giữa thành phố Sài Gòn và các miền lục tỉnh rất là khó khăn. Theo tài liệu thì đường bộ thời ấy trước năm 1913 nó chưa được thông thương bởi vì chưa có cầu để mà bắc qua sông lớn, chỉ có đường thủy là tiện. Bởi đó cho nên nhờ cái vị trí trên bờ có xe lửa nối liền với thủ đô, dưới sông thì có thuyền chạy lục tỉnh Mỹ to, thời ấy chỉ nhường có một Sài Gòn, thành tưởng ra cái con số 100.000 người đi dự lễ khánh thành chợ Bến Thành quả là một cái con số kỷ lục. Và theo tài liệu, bởi vì phong tục của thời Pháp thuộc, Sài Gòn của năm 1919 vẫn lèo tèo, dân cư thưa thớt. Đêm hôm từ 16 giờ cho đến 6 giờ sáng, đó, nhà chợ phải để trống không và không cho người vào ở. Chợ Bến Thành trơ trẽn điều hiu như là nhà ma mất chủ. Và cũng theo tài liệu thì có một cái đường xe điện chạy từ chợ Bến Thành dài theo khoảng giữa cái con đường Trần Hưng Đạo đến cái đường Đồng Khánh, Tổng Đốc Vương, chợ lớn, cái trạm chót là ở Ga Rodia. Cái đường này đã bị bãi bỏ vào hồi năm 1953 và sau đó thì qua năm 1954 sẽ thì được lắp thành một cái đường nhựa đó thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Quê Hương Mến Yêu để nói về Sài Gòn có rất là nhiều chợ mà chúng tôi đang ngừng ở ngay chợ Bến Thành. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Cảm ơn quý vị.